là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Long trọng kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
Đến đầu giờ chiều nay, cả nước đã tiêm được trên 71 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở Hà Nội, nguy cơ lây lan diện rộng.
Hà Nội cho phép xe khách, bến xe được hoạt động 100% trở lại.
Phần tin thế giới có những tin chính sau đây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay dự đoán tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Australia đón sinh viên quốc tế từ đầu năm học 2022. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Lễ kỷ niệm do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ trân trọng tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số cùng nhân dân địa phương nơi tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đã đi qua. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, năm tháng sẽ đi qua, nhưng đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân đội ta, nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí thông minh, lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Phân tích tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo nói riêng đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo, nòng cốt là Hải quân Nhân dân Việt Nam, cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về biển đảo, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển, gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh thành phố như Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế, các đại biểu cho rằng đây là quyết sách đột phá của Trung ương để tạo ra các cực tăng trưởng mới cho đất nước trong thời gian tới. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đều hoan nghênh quyết sách đột phá nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới cho đất nước, có những cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy không chỉ địa phương mà cả vùng khu vực có tiềm năng phát triển. Do đó, cơ chế chính sách không chỉ đảm bảo cho địa phương phát triển đúng tiềm năng, mà thậm chí còn hơn cả tiềm năng để tạo ra động lực tăng trưởng là rất cần thiết. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy nêu ý kiến.
Thì chúng tôi thấy là ở đây các cái chính sách này nó vẫn liên quan nhiều đến cái việc là giữ lại các cái nguồn thu, giữ lại các cái phần mà đáng nhẽ anh phải đóng góp, phải nộp về ngân sách trung ương. Chúng ta, mục tiêu thí điểm của chúng ta là cho cơ chế, cho cần câu. Thế nhưng mà thực ra là cá thì cũng không nộp về, mà cơ chế thì cũng không có cái gì nổi trội để có thể phát huy được những cái nguồn lực tại chỗ sẵn có của các địa phương cũng như thu hút được cái sự đầu tư từ các nơi về cho địa phương mình. Thì cái này thì cũng là chắc là cũng phải có cái ý kiến, chính phủ cũng phải có cái sự chỉ đạo chung. Chứ còn tôi thấy theo cái xu hướng như thế này thì sắp tới là chắc các địa phương khác cũng sẽ lần lượt có những cái đề xuất về cái việc xây dựng cơ chế đặc thù.
Một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn các đặc thù, lợi thế của từng địa phương để tạo đột phá trong phát triển. Đại biểu Trương Xuân Cừu dẫn chứng.
Tôi rất băn khoăn là chúng ta có rất nhiều cảng biển. Anh Dũng ạ, anh nắm chắc hơn. Nhưng doanh thu tất cả các cảng biển của chúng ta rất thấp, không cạnh tranh được với quốc tế. Tôi lấy ví dụ cảng Hải Phòng, năm 2019, doanh thu có 17.000 tỷ thôi, chưa được 1 tỷ đô. Trong khi đó doanh thu của cảng Singapore trên 20 tỷ đô một năm. Thế thì tại sao không đột phá từ tập trung nguồn lực đi? Bây giờ ngừng tất cả các cảng biển mà bình đầu tư mà tính chất là lớn đấy. Thì tập trung vào cái cảng Hải Phòng, ví dụ ghi trong cái nghị quyết đấy, tập trung cái nguồn lực cho đất nước này, bao nhiêu chẳng hạn, thì con số học được thì càng tốt, để đưa cái cảng của Hải Phòng nó tức là cạnh tranh với khu vực đó.
Các đại biểu cho rằng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 địa phương đã bám sát nghị quyết của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, dự thảo hiện nay mới chủ yếu tập trung về cơ chế tài chính, còn tổ chức bộ máy và đầu tư thì chưa được đề cập, cần được bổ sung, hoàn thiện. Cũng trong hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Theo đó, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn quốc có 87,97 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,2 triệu người so với năm 2019. 62 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 80%, trong đó 34 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%, tăng 6 tỉnh so với năm 2019. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,85% dân số, tăng 1,75% so với năm 2019 và vượt 0,15% so với chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế do Quốc hội giao năm 2020 tại nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng nhưng chưa bền vững, do các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng chưa đồng đều, nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc được hỗ trợ mức đóng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Số đối tượng ở nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng giảm do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Còn khoảng gần 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và một phần của nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Tuy nhiên, chưa có biện pháp và giải pháp cụ thể, nhất là trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chủ trì giám sát thực hiện nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây sáng nay, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển văn hóa trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị thị xã Sơn Tây tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, tạo sự đồng thuận và huy động người dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương và kết nối giữa các vùng để phát triển, lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp. Gắn kết việc bảo tồn các di tích như làng cổ Đường Lâm, đền Và, đền thờ Ngô Quyền với phát triển du lịch, cùng với yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách cho phát triển văn hóa, trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý thị xã quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu làm nhiệm vụ này.
Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, làm trưởng đoàn vừa về thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại huyện Mê Linh để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tại buổi làm việc, đoàn đã đi khảo sát thực tế khu công nghiệp Quang Minh, nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Minh, kiểm tra thực tế tại đền Hai Bà Trưng và một số tuyến đường giao thông, trường học, nhà văn hóa nông thôn. Qua thực tế kiểm tra và thẩm định hồ sơ, đoàn công tác Trung ương đã ghi nhận kết quả đạt được của huyện Mê Linh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, huyện Mê Linh cũng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo môi trường, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải làng nghề, duy trì phong trào toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Sau buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ huyện hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng Thẩm định Trung ương xét duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa 26 tổ chức hội nghị lần thứ 10 xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm và thảo luận cho ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng xử. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tổng thu ngân sách ước đạt 87,5% so với dự toán, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những tháng cuối năm, công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu, đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp tình hình dịch bệnh, chú trọng đôn đốc thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao.
Thống kê trên Cổng Tiêm chủng Quốc gia cho biết, đến đầu giờ chiều nay, cả nước đã tiêm được trên 71 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày hôm qua, cả nước đã tiêm 1.537.841 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất là một liều vaccine là khoảng 70% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là hơn 27% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo tổng hợp của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. Kết quả có 26 địa phương ở vùng xanh, trong đó có thành phố Hà Nội. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ở vùng vàng, cấp 2. 63 tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường xã.
Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị cho học sinh trở lại học trực tiếp, thì các trường được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch, cần nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh. Qua khảo sát được biết, 100% trường học, mẫu giáo, phổ thông tại Hà Nội đã được trả lại để tổ chức vệ sinh khử khuẩn. Công tác vệ sinh trường học được các trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm theo đúng quy định. Lãnh đạo nhiều phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các huyện ngoại thành đều bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm cho học sinh vùng xanh quay lại trường với lý do học sinh ở một số lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 2, lớp 6 thuộc vùng xanh, nông thôn, tiếp thu hạn chế khi phải học tập trực tuyến qua truyền hình. Trong khi việc kiểm soát dịch ở những khu vực này tốt, có nơi không có ca dương tính nào trong thời gian qua.
Để công tác tư vấn hỗ trợ tâm lý học sinh đạt hiệu quả cao và giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất triển khai 4 giải pháp. Thứ nhất, nhà trường cần đánh giá đúng thực trạng, hậu quả dịch COVID-19 gây ra với học sinh, đặc biệt là vấn đề tâm lý mà các em gặp phải trong thời gian nghỉ dịch, học online. Thứ hai, nhà trường cần tập trung hướng dẫn và cho giáo viên thực hành kỹ năng hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về mặt tâm lý. Thứ ba, nhà trường cần tập trung phân tích, làm rõ những nguy cơ tổn thương, khủng hoảng ở học sinh khi học trực tuyến, sử dụng Internet, trẻ thích nghi với việc sử dụng, cư xử trên không gian mạng và phân tích nguy cơ có thể xảy ra. Thứ tư, trường học nên trao đổi với chuyên gia về các kỹ năng để giúp giáo viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra khi thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh.
Các bến xe, trung tâm quản lý và đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội đã nhận được thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức vận tải trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt. Thay vì chỉ được chạy với tần suất 5% lượt tuyến và chở khách tối đa bằng 50% số ghế, từ nay, xe khách tại Hà Nội được hoạt động bình thường, hành khách chỉ phải xét nghiệm test COVID khi có biểu hiện triệu chứng sốt, ho đến từ địa bàn có dịch cấp 4 hoặc vùng phong tỏa.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, hành khách tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Hành khách chỉ phải xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp sau, có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi COVID-19, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.
Ngày hôm nay, Cảng hàng không Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chào đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh sau thời gian dài giãn cách. Chuyến bay mang số hiệu 0V8059 do công ty bay dịch vụ hàng không Vasco, hãng thành viên của Vietnam Airlines, khai thác. Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 9:25 và đáp xuống Côn Đảo lúc 10:30. Đây là chuyến bay đánh dấu việc kết nối trở lại Côn Đảo với các tỉnh thành phía Nam sau đại dịch COVID-19. Chuyến bay đầu tiên chiều từ Côn Đảo đi thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 12:05 cùng ngày với tỷ lệ lấp đầy sấp xỉ 100%. Các chuyến bay đều tuân thủ quy trình phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Vasco đang khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo với tần suất 2 chuyến khứ hồi một ngày. Giữa Cần Thơ và Côn Đảo với tần suất 1 chuyến khứ hồi một ngày. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các chuyến bay còn góp phần quan trọng kết nối du lịch, thương mại và phát triển kinh tế xã hội của Côn Đảo nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung.
Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát và có nguy cơ lây lan diện rộng trên địa bàn Hà Nội. Chỉ trong một tuần đầu tháng 10 đã có 55 hộ phát hiện dịch bệnh, tổng số lợn tiêu hủy là hơn 600 con. Dịch tả lợn châu Phi bắt đầu tái bùng phát trên địa bàn Hà Nội từ ngày 2 tháng 10 tại hai xã là Tản Hồng và Chu Minh, huyện Ba Vì. Sau đó các địa phương khác của huyện này cũng lần lượt ghi nhận tình trạng lợn mắc bệnh. Và sau một tuần, đến ngày 7 tháng 10, dịch đã lan rộng ra 55 hộ, 27 thôn thuộc 15 xã của huyện Ba Vì. Số lợn phải tiêu hủy là hơn 600 con lợn. Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Nguyễn Ngọc Sơn, bước đầu cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân bùng phát dịch do tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ của các hộ dân trong khu dân cư cao, trên 60%, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thường không chú ý tới việc phòng dịch, không đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại. Cộng thêm giá lợn giảm sâu, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, dẫn đến tâm lý lơ là việc chăm sóc đàn lợn. Đặc biệt giai đoạn này, thời tiết miền Bắc đang chuyển mùa là điều kiện lý tưởng để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Ông Nguyễn Ngọc Sơn đưa ra khuyến cáo, trong thời gian tới, nếu các cơ sở chăn nuôi không thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng là rất lớn.
Ngày hôm nay, Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco, đơn vị quản lý vận hành khu liên hiệp xử lý chất thải Xuân Sơn, bãi rác Xuân Sơn cho biết, bãi rác này đã tiếp nhận rác trở lại để xử lý theo quy trình sau thời gian tạm dừng. Khối lượng tiếp nhận của bãi rác Xuân Sơn là khoảng 700 tấn trên một ngày đêm. Cùng với đó, Urenco đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi rác Xuân Sơn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 5.000 tấn rác thải sinh hoạt. Lượng rác trên cơ bản được đưa đến hai bãi rác trên địa bàn là Xuân Sơn và Nam Sơn để xử lý theo phương thức chôn lấp. Trên thực tế, hai bãi rác trên đang bị quá tải. Để khắc phục tình trạng thiếu khu vực chôn lấp cũng như xử lý rác thải, Hà Nội đã kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đặt tại Sóc Sơn. Công suất xử lý của nhà máy Thiên Ý là 4.000 tấn rác trên một ngày. Tuy nhiên, nhà máy này liên tục lùi thời hạn hoàn thành, càng khiến cho việc xử lý rác ở Hà Nội gặp áp lực.
Ngày hôm nay, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái rơi theo hầm thang máy từ tầng 7 xuống tầng 1 tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 10, tại tòa chung cư số 51 phố Kỳ Mã, chị NHA, sinh năm 2000, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, cùng chị NQN, sinh năm 1998, ở phường Kim Mã, quận Đống Đa, Hà Nội, đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1. Thì khi thang máy di chuyển tới tầng 7, xảy ra sự cố, làm hai người bị mắc kẹt bên trong. Lúc này, hai cô gái đã gọi cứu hộ và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy. Trong lúc chị NHA trèo từ tầng 7 ra thì bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cấp cứu nhưng đã tử vong. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.
Thưa quý vị và các bạn, những thanh âm vang vọng giữa núi rừng của từng âm sắc, từng tiếng chiêng đã gắn chặt với đời sống tâm linh, tình cảm của bà con dân tộc Mường, huyện Quốc Oai từ bao đời nay. Để giữ gìn văn hóa cồng chiêng của người Mường, hai xã Đông Xuân và Phú Mãn, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã có nhiều giải pháp bảo tồn, phục hồi nét văn hóa truyền thống này. Hiện nay, trên địa bàn hai xã Đông Xuân và Phú Mãn của huyện Quốc Oai có 18 bộ chiêng với trên 170 chiêng lớn nhỏ. Hai xã có 3 đội cồng chiêng với khoảng gần 50 thành viên. Huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện đề án 12 của huyện về việc phát huy giữ gìn văn hóa dân tộc Mường. Chuyên mục văn hóa cổng chiêng, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Bộ phận phụ trách dân tộc và cấp ủy chính quyền các địa phương chủ động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đồng bào ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổng chiêng. Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các già làng, trưởng bản khảo sát, thống kê số lượng cổng chiêng hiện có của đội cổng chiêng và chiêng cổ trong dân, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ sưu tầm, giữ gìn, bảo tồn văn hóa cổng chiêng cho cán bộ cấp xã, thôn, bản. Ngoài ra, huyện còn mời chuyên gia am hiểu sâu sắc về văn hóa kỹ thuật cổng chiêng để tập huấn cho các đội. Từ đó, các thành viên có thể đánh đúng kỹ thuật và ngày càng hay hơn. Đặc biệt, huyện Quốc Oai đã mở được 6 lớp tập huấn truyền dạy cổng chiêng trong đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 300 lượt học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia. Hai xã Đông Xuân và Phú Mãn thành lập được các câu lạc bộ cổng chiêng và dân ca. Đặc biệt, thôn Lập Thành, thôn Cửa Khâu ở xã Đông Xuân và thôn Đồng Vỡ ở xã Phú Mãn thành lập được câu lạc bộ cổng chiêng trẻ với các thành viên trong độ tuổi học sinh phổ thông. Huyện cũng mua mới 6 bộ cổng chiêng, mua sắm 100% trang phục mới cho các thành viên của các câu lạc bộ để tham gia biểu diễn tại các liên hoan trong và ngoài huyện. Hàng năm, huyện Quốc Oai còn tổ chức các hoạt động giao lưu cổng chiêng với các huyện bạn như Ba Vì, Thạch Thất. Thời gian tới, huyện tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy và gìn giữ giá trị văn hóa của nhạc khí dân tộc Mường để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho bà con. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
Trong những năm tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trang bị cổng chiêng cũng như là trang phục cho câu lạc bộ của hai xã. Và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ đưa cái văn hóa cổng chiêng này về các cái trường học để giới thiệu, tập huấn cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Xã Đông Xuân có trên 80% là người dân tộc Mường, ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cổng chiêng của người dân tộc Mường. Đảng ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bà con dân tộc Mường phải giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời tạo điều kiện mua sắm chiêng mới cho bà con tập luyện. Đồng chí Bùi Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Xuân nói:
Đối với cái việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cổng chiêng của xã thì đã được cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn thì rất là quan tâm, tạo điều kiện để làm sao các bà con phát huy được cái giá trị của cổng chiêng. Trong những năm qua, Đảng ủy đã có cái chỉ đạo ủy ban xã cũng như là các thôn phải quan tâm đầu tư để mua sắm các bộ chiêng cho các thôn để tổ chức phục vụ cho ngày lễ, ngày Tết cũng như là các việc ở trong thôn. Bây giờ trên địa bàn xã Đông Xuân thì tất cả là 8 trên 9 thôn đều có cái chiêng, cũng như là một số hộ gia đình trong xã cũng đã lưu giữ được cái chiêng cổ, bây giờ vẫn còn. Và cái việc bảo tồn và phát huy cái giá trị chiêng ở trên xã là đang được phát huy rất là tốt.
Những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quốc Oai đã được nâng cao rõ rệt. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển. Các lễ hội, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, thế hệ trẻ đã có ý thức quan tâm, giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống. Quốc Oai trở thành một trong năm địa phương có đông người dân tộc Mường sinh sống tập trung của thủ đô. Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, việc nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn được huyện Quốc Oai quan tâm, đảm bảo cho đời sống tinh thần của bà con dân tộc Mường. Từ đó, bà con dân tộc sẽ hăng hái tham gia lao động sản xuất và phát triển kinh tế của địa phương.
Chuyển sang phần tin thế giới, Sputnik đưa tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về sự khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới và mức độ đe dọa hạt nhân cao nhất trong 40 năm. Theo lời ông, năm ngoái, chi tiêu quân sự tính theo tỷ lệ phần trăm GDP tăng mạnh nhất kể từ năm 2009 và hiện đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ trên một năm.
Nga xác định Taliban là một tổ chức khủng bố năm 2003, song vẫn chào đón Taliban tham gia các cuộc trao đổi ở Moscow một vài lần trước khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Đầu tuần này, Nga kêu gọi tăng cường các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Afghanistan khi Moscow tổ chức một hội nghị trực tuyến với Taliban. Một ngày sau cuộc trao đổi cấp cao giữa Nga và chính quyền mới ở Afghanistan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow đang thúc đẩy việc đưa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua một kế hoạch bảo vệ chung, trong đó đặt mục tiêu củng cố năng lượng phòng thủ của liên minh quân sự này, cũng như nhất trí khởi động quỹ trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư phát triển công nghệ mới. Ông cho biết NATO đang củng cố và sẽ duy trì mức độ sẵn sàng hành động ở khu vực Biển Đen trong tình huống cấp bách.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa cho biết, Mỹ hiện chưa có kế hoạch để dỡ bỏ lệnh phong tỏa với khoản tiền gần 9,5 tỷ đô la Mỹ tài sản của Afghanistan gửi ở nước ngoài. Kể từ sau khi Taliban trở lại cầm quyền tại Afghanistan, Mỹ đã áp đặt phong tỏa với khối tài sản dự trữ thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Trong khi đó, IMF cùng Ngân hàng Thế giới, World Bank và Liên minh châu Âu cũng đã ngừng cấp vốn cho các dự án tại quốc gia Nam Á này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới. Cụ thể, trong 3 quý đầu năm nay, các chỉ số kinh tế vĩ mô chính của nền kinh tế Trung Quốc đều dao động trong biên độ hợp lý. Số lượng các thực thể thị trường mới đăng ký trung bình hàng ngày hơn 78.000, số lượng việc làm mới ở các thành phố và thị trấn hơn 10 triệu người, lợi nhuận của các doanh nghiệp, công nghiệp, doanh thu tài chính và thu nhập người dân tăng và tiếp tục được cải thiện.
Đột biến AI 4.2 phát hiện mới đây của chủng Delta đang được điều tra tại Anh. Có nhiều lo ngại rằng đột biến này khiến virus có khả năng lây lan cao hơn, thậm chí có khả năng lẩn tránh vaccine. Tuy nhiên, theo các quan chức y tế Anh, hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng đột biến mới của chủng Delta có dấy lên mối đe dọa lớn hơn so với biến thể Delta gốc hay không. Biến thể Delta được đánh giá là thứ có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các chủng gốc của virus SARS-CoV-2 như Alpha.
Các quan chức Mỹ dự đoán rằng các cơ quan quản lý sẽ phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong những tuần tới. Ngày 20 tháng 10, chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra kế hoạch đảm bảo khoảng 25.000 phòng khám nhi, hàng nghìn hiệu thuốc, hàng trăm trường học và các phòng khám sẽ sẵn sàng trở thành địa điểm tiêm chủng cho trẻ em nếu vaccine được phê duyệt. Chiến dịch này nhằm mục tiêu tiêm chủng cho 28 triệu trẻ em tại Mỹ, phần lớn ở độ tuổi tiểu học, đồng thời triển khai thêm cho các nhóm tuổi khác.
Ngày hôm nay, chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia cho biết, bắt đầu từ năm học 2022 tới, Canberra sẽ đón sinh viên quốc tế tới học. Để được đến Canberra, các sinh viên quốc tế sẽ phải tuân thủ các điều kiện về tiêm vaccine và xét nghiệm. Tuy nhiên, với các sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà Australia công nhận gồm AstraZeneca, Pfizer, Johnson và Johnson, Moderna, Sinovac và Covishield thì không cần phải cách ly y tế khi đến Canberra.
Cảnh sát Mỹ cho biết đã có 4 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại thành phố cảng Tacoma, thủ phủ quận Pierre, tiểu bang Washington của Mỹ vào chiều ngày hôm qua. Theo nguồn tin, vụ nổ súng xảy ra ở khu 4200 thuộc phố Everett, gần khu phố Eastside của thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết.
Ngày hôm nay, hãng thông tấn Interfax cho biết 7 người có thể đã thiệt mạng và 10 người mất tích sau khi cháy bùng phát tại nhà máy sản xuất thuốc nổ tại tỉnh Ryazan của Nga. Hãng tin RIA dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận một đám cháy đã xảy ra và có một số thương vong, song không nêu rõ chi tiết.
Bản tin thể thao.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình sẽ được phép đón khán giả. Theo đó, ban tổ chức được phép mở cửa đón 30% khán giả. Như vậy sẽ có khoảng 12.000 khán giả có thể vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các khán giả vào sân buộc phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu và thực hiện nguyên tắc 5K khi vào sân Mỹ Đình. Đêm qua đã diễn ra lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League 2021-2022. Tại sân Diego Armando Maradona, Napoli đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước Legia Warsaw. Họ không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự kiên cường của đội khách trong suốt 75 phút đầu. Tuy nhiên, kể từ khi Zinhe mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 76, mọi thứ đã trở nên suôn sẻ hơn với Napoli. 5 phút sau đó, Zinhe lại ghi dấu ấn khi tung ra đường chuyền quyết định giúp Osimhen nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian đá bù giờ, Politano còn ghi thêm một bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đại diện Italia. Cũng giống như Napoli, song West Ham nhanh chóng có bàn khai thông bế tắc trước Genk bằng cú đánh đầu không thể cản phá ngay khi hiệp một sắp kết thúc. Hàng thủ đội khách chống bóng bổng không tốt khi tiếp tục để thua bàn thứ 2 ở phút 57. Ngay sau đó một phút, Jaros Bowen ghi bàn thứ 3 cho West Ham và 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Cuộc đối đầu giữa Lazio và Maxley rất được chờ đợi bởi đây là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá đặc trưng. sự tỉ mỉ của Sarri và tốc độ của Sampaoli. Tuy nhiên, trái với mong đợi của khán giả, trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở một số trận đấu khác, Monaco đánh bại PSV Eindhoven của Hà Lan 2-1 bằng bàn thắng quyết định được ghi do công của Diop ở phút 89. Trong khi đó, Lyon đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục 4-3 trong chuyến làm khách tới sân của Sparta Prague. Trong chuyến làm khách tới sân của câu lạc bộ Bodo Glimt tại lượt trận thứ 3 Conference League, AS Roma đã để đối thủ dẫn trước 2-1 trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, họ lại để thủng lưới thêm 4 bàn nữa. Chung cuộc, AS Roma thua chung cuộc 1-6 và đây là thất bại đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện Jose Mourinho. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham đã bại trận 0-1 trên sân của đội bóng Hà Lan Vitesse với pha lập công duy nhất của Maximilian Wittek ở phút 78.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mai 2, ngày 23 tháng 10 năm 2021, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, thời tiết không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thủy Linh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.